là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Văn Yên trợ lực cho các hộ nghèo để thoát nghèo bền vững. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bình chú trọng công tác đào tạo nghề. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về một số vấn đề mang tính thời sự, phức tạp được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, còn có khó khăn vướng mắc bất cập của nhiều ngành, nhiều cấp giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Tại phiên giải trình, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã nêu một số vấn đề nổi cộm cần có giải pháp chỉ đạo của tỉnh, như hiện nay trên địa bàn xã Dế Phiên, xã Âu Lâu, phường Ngập Minh, trước đây thuộc huyện Trấn Yên, sát nhập vào thành phố Yên Bái, có một số hộ gia đình đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận sang tên đổi chủ, bị mất giấy chứng nhận của chủ cũ, nay có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua đối chiếu kiểm tra hồ sơ gốc lưu lại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trấn Yên đã bị mất, thất lạc nên không có căn cứ để văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận cho nhân dân, đề nghị cho biết các giải pháp để giải quyết. Liên quan đến 68 hộ dân thuộc dự án di dân thôn Khe Tiến, xã Hồng Cao, huyện Trấn Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2018, hay quá trình triển khai một số công trình dự án làm đường giao thông thôn có vướng vào diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, dẫn đến nhiều công trình dự án bị chậm tiến độ, phải tạm dừng hoặc không thể triển khai thực hiện. Vấn đề nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về việc xử lý tài sản công là cơ sở, nhà đất, việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ rừng từ tiền bảo vệ rừng bằng nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng, việc chỉ đạo các địa phương cân đối bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí 10% tiền sử dụng đất hàng năm để thực hiện việc chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình cá nhân đã hiện đất để xây dựng các công trình công cộng. Lãnh đạo các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ đã giải trình đầy đủ các nội dung cử tri quan tâm và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của cử tri.
Hiện tỉnh Yên Bái có 4 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.700 ha, trong đó 3 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 1.026 ha. Tỉnh đã thu hút 140 dự án với tổng mức đầu tư hơn 18.700 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 83,2%, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 40,4%. Có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến đầu tư, huy động các nguồn lực để xây dựng, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp, triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trấn Yên, thành lập mới 2 cụm công nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay huyện Lục Yên đã kiên cố hóa trên 80 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 90% mục tiêu đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2023. Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn 2023, huyện Lục Yên được giao 64 công trình với tổng chiều dài 93,5 km. Trong đó, đợt 1 được giao 37 công trình với chiều dài trên 85 km, tổng mức đầu tư trên 38 tỷ đồng. Trong đợt 1, toàn huyện đã kiên cố 56 km đường bê tông xi măng, đạt trên 96% khối lượng giao. Đợt 2, huyện được giao 27 công trình, đến nay huyện đã kiên cố hóa được trên 21 km bằng 64% khối lượng giao. Những con đường bê tông được đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của nhân dân. Đây chính là đòn bẩy để Lục Yên thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội.
Triển khai dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây dâu và nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên tại ba xã Tân Đồng, Việt Thành, Báo Đáp với tổng diện tích 10 ha dâu, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Tham gia dự án, các hộ được tập huấn chuyển giao các kỹ thuật mới, hỗ trợ phân bón, vật tư nông nghiệp, 80 vòng tằm và 5 bộ dàn khay trượt sử dụng để nuôi tằm, qua đó cải thiện chất lượng cây dâu, giảm áp lực về diện tích làm nhà tằm, giảm tình trạng nuôi tằm gối lứa, hạn chế dịch bệnh, mang lại năng suất hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi tằm. Hiện Trấn Yên đã hình thành được vùng trồng dâu rộng lớn với hơn 1.500 ha nuôi tằm, sản lượng kén tằm ước đạt 300 triệu đồng ha. Huyện phấn đấu mở rộng quy mô trồng dâu nuôi tằm đến năm 2025 là 1.200 ha, sản lượng kén tằm hàng năm đạt trên 2.200 tấn, giá trị thu về trên 300 tỷ đồng.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã mở 89 lớp đào tạo nghề cho trên 2.670 hội viên, tập trung vào các ngành nghề như kỹ thuật nấu ăn, chăm sóc sắc đẹp, may mặc, may công nghiệp, và các nghề phục vụ sản xuất. Hội đã tập trung đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, đào tạo nghề theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và theo nhu cầu của hội viên phụ nữ, gắn với đào tạo nghề, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Sau đào tạo nghề, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức các khóa tập huấn khởi sự kinh doanh, quản lý chi tiêu hộ gia đình nhằm giúp học viên biết cách sử dụng đồng vốn có hiệu quả, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho 2.300 phụ nữ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của lao động nữ, giúp sau đó giảm nghèo, đóng góp quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Với 38 cụm tương đương với 68 mắt camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến đường, tổ dân phố, phường Nguyễn Thái Học là địa phương có nhiều camera an ninh nhất của thành phố Yên Bái. Thông qua hệ thống camera an ninh, năm 2023 lực lượng chức năng đã phát hiện làm rõ 17 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự như trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, phường Nguyễn Thái Học đã xây dựng được 15 nhóm Zalo an ninh với tổng số trên 1.800 thành viên là công dân đang sinh sống trên địa bàn. Đáng chú ý, cùng với hệ thống camera an ninh, phường Nguyễn Thái Học đã lắp 28 cụm loa đô thị để thông qua việc giám sát từ các hệ thống camera kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, phường Nguyễn Thái Học đã cơ bản giải quyết các điểm nóng về trật tự đô thị, sớm đưa phường đạt tiêu chí phường văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Văn Yên đặt mục tiêu giảm 4,05% hộ nghèo, tương đương với giảm 1.434 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,5%, tương đương giảm 528 hộ. Để đạt mục tiêu đề ra, Văn Yên đã đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống. Đồng thời có nhiều giải pháp trợ lực để người nghèo thoát nghèo bền vững.
Trợ lực để người nghèo có điểm tựa để thoát nghèo, năm 2023, huyện Văn Yên đã phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành các cơ quan đơn vị tổ chức bằng những hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp sát thực tiễn, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo. Trong năm, toàn huyện đã có 150 hộ nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ 89 triệu đồng tiền mặt, gần 7 vạn cây quế giống, hàng ngàn con lợn giống, gà giống, máy phát cỏ, thức ăn chăn nuôi trị giá trên 360 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Anh Triệu Tiến Ngân ở thôn Mộ, xã Châu Quế Hạ là một trong 150 hộ nghèo của huyện Văn Yên được hỗ trợ 2 con lợn giống bản địa, thức ăn chăn nuôi với trị giá 5 triệu đồng. Nhận sự hỗ trợ từ công an huyện, vợ chồng anh Ngân đã có thêm điểm tựa, có thêm động lực để phấn đấu, tích cực lao động sản xuất, vươn lên từng bước phát triển kinh tế, tiến đến thoát nghèo bền vững. Anh Triệu Tiến Ngân, thôn Mộ, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên chia sẻ.
Gia đình em là thuộc diện hộ nghèo nhưng mà không có tiền giết giống để nuôi. Đã công an huyện đã hỗ trợ rồi là con giống để vươn để mình chăn nuôi để vươn lên cho gia đình mình thoát nghèo là ảnh khó khăn.
Là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, vợ chồng anh Tráng A Sùng không dám nghĩ rằng ở tuổi 24 lại có thể xây được ngôi nhà khang trang vững chãi như hiện nay. Được nhà nước, địa phương quan tâm hỗ trợ 50 triệu đồng, giúp gia đình anh có động lực làm căn nhà mới rộng hơn 90m² với đầy đủ công năng sử dụng. Hiện nay gia đình anh đã dọn về ở trong ngôi nhà mới với niềm vui và hạnh phúc đan xen. Vợ chồng anh Sùng chỉ là một trong số 240 hộ nghèo khó khăn về nhà ở của huyện Văn Yên được hưởng lợi từ chương trình làm nhà ở cho các hộ nghèo. Với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, hết tháng 10, 100% các hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở trong năm 2023 đã dọn về sống trong những căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, vững chãi, với hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh Tráng A Sùng, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên phấn khởi nói. Mình là hộ nghèo của thôn, rất khó khăn. Trước đây cả nhà mình sống trong ngôi nhà cũ và đã rột nát, gió to thì sợ đổ. Vừa rồi được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, mình bóc thêm quế, vay thêm anh em, làm được ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng. Được sống trong ngôi nhà mới, mình rất vui. Mình cảm ơn Đảng, Nhà nước, địa phương đã giúp mình làm căn nhà. Có nhà mình sẽ cố gắng làm ăn, nuôi dạy con thật tốt và nhanh thoát nghèo. Song song với việc lồng ghép các nguồn lực của tất cả các chương trình, dự án, chính sách đang triển khai trên địa bàn để phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023, như chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình đề án phát triển nông lâm ngư nghiệp. Năm 2023, huyện Văn Yên đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên triển khai các chính sách tín dụng đối với các hộ nghèo, người nghèo, tạo nguồn lực để các hộ nghèo, người nghèo có vốn sản xuất. Trong những tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã giải ngân được 179 tỷ đồng cho 3.020 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn theo các chương trình tín dụng. trong đó số hộ nghèo được vay vốn là 665 hộ với số tiền 51 tỷ đồng, hộ cận nghèo là 261 hộ với số tiền 22 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 383 hộ với số tiền 32 tỷ đồng. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường với 1.792 công trình, số tiền 18 tỷ đồng. Chương trình giải quyết việc làm được 330 lao động với số tiền 26 tỷ đồng. Cho vay hỗ trợ người nghèo làm nhà ở 65 hộ với số tiền 2,7 triệu đồng. Với tổng dư nợ, các chương trình tín dụng chính sách là 745 tỷ đồng. Có vốn vay, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Lụa, thôn Làng Quạch, xã Ngòi A chia sẻ.
Đối với cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách là rất có ý nghĩa với các hộ nghèo. Bởi vì là từ những nguồn vốn này, người ta có thể là để có cái bàn đạp để mua sắm. Cái thứ nhất là người nghèo những thiết bị dụng cụ trong nông nghiệp này. Cái thứ hai là những cây con giống này để phát triển kinh tế gia đình. Đấy là rất quan trọng với người ta. Cho nên là rất mong muốn là các ngành các cấp là cố gắng tạo điều kiện để cho những hộ nghèo vay những nguồn vốn này để phát triển kinh tế hộ.
Cũng từ nguồn vốn được vay mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng đặc biệt khó khăn đã từng bước thoát nghèo, hàng năm có thu nhập ổn định. Ông Lò Văn Mạnh, Bí thư Đảng bộ xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói.
Xã Phong Dụ là một xã vùng cao, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn khá cao, nên là người dân là thiếu vốn sản xuất, người dân đã được tiếp cận, được vay vốn từ ngân hàng chính sách là sử dụng đúng mục đích, nên là trên địa bàn xã cũng đã thành lập, hình thành nên một số cái mô hình nhỏ và vừa. Chính từ cái nguồn vốn này thì người dân đã nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần. Đây cũng là mục tiêu để góp phần vào xây dựng nông thôn mới.
Là xã vùng thượng huyện, năm 2023, xã Lăng Thiếp có 443 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 24,08% số hộ trong toàn xã. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 12% theo tiêu chí mới, xã Lăng Thiếp đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng quyết tâm giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ nguồn vốn với chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo có vốn tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, thường xuyên mở các lớp tập huấn, các lớp dạy nghề, đào tạo thêm nhiều nghề mới cho lực lượng lao động tại địa phương, giúp lao động nâng cao tay nghề, ổn định cuộc sống. Từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững cho mỗi cá nhân, gia đình. Ông Nguyễn Trọng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lăng Thiếp cho biết.
Trong cái quá trình giảm nghèo đấy thì cũng được các phòng ban cơ quan của huyện ủy cũng như ủy ban nhân huyện, các cơ quan của cấp trên thì cũng hỗ trợ cho là 36 hộ thoát nghèo trên địa bàn xã. Gia đình nhận được cái hỗ trợ đó thì cũng rất là phấn khởi và cũng như là đó là cái động lực để cho gia đình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho địa phương để phấn đấu xã Lăng Thiếp đến năm 2023 đạt về nông thôn mới.
Thời gian qua, huyện Văn Yên luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cho người dân, từng bước xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu. Huyện đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, gắn việc cung cấp tín dụng ưu đãi với hướng dẫn cách làm kinh tế, đào tạo nghề, khuyến nông khuyến công và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất. Qua đó đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, cận nghèo và tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Theo đó, trong 3 năm gần đây, số hộ viết đơn xin thoát nghèo trên địa bàn huyện mỗi năm một tăng, thể hiện rõ ý thức vươn lên thoát nghèo. Cụ thể, năm 2020, huyện Văn Yên có 149 hộ viết đơn thoát nghèo, năm 2021 có 170 hộ và năm 2022 có 281 hộ. Điều đáng nói từ tư tưởng muốn là hộ nghèo để hưởng các chính sách của nhà nước, nay đã tự lực vươn lên để thoát nghèo. Ông Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cái công tác giảm nghèo bền vững. Từ đó cũng đã tích cực tuyên truyền vận động cho người dân phát triển các cái mô hình sản xuất và đặc biệt là tuyên truyền vận động phát triển các cái mô hình theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kêu gọi các cái nguồn lực đầu tư về cho địa phương và đồng thời là tuyên truyền cho người dân tích cực tham gia xuất khẩu lao động, không những ngoại tỉnh mà đi xuất khẩu lao động sang các cái nước như là Hàn Quốc, như Nhật Bản để nâng cao thu nhập cho con nhân dân. Và Đảng ủy chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật đến cho bà con nhân dân để phát triển các cái mô hình kinh tế và tích cực phối hợp với các cái ban ngành chuyên môn và đặc biệt là trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để tập huấn chuyển giao các khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân để phát triển về trồng trọt và chăn nuôi. Đồng thời thì cho bà con nhân dân để tiếp cận với các cái nguồn vốn và chính sách ưu đãi, đặc biệt là đối với vốn vay ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất.
Với nhiều giải pháp thực hiện cùng với sự nỗ lực cố gắng vươn lên thoát nghèo của người dân, năm 2023, huyện Văn Yên giảm được 1.454 hộ nghèo, giảm 4,07%, vượt 0,02% so với kế hoạch đề ra, giảm 638 hộ cận nghèo, đạt 1,77%, vượt 0,27% so với kế hoạch được giao. Kết quả này thể hiện rõ sự thay đổi tư duy, nhận thức. Người dân không còn trông chờ vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước mà đã chủ động tự giác vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hóa mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu xã hội được xem là giải pháp quan trọng góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm cũng như cơ hội lập nghiệp, giúp ổn định đời sống người dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng khó. Tại huyện Yên Bình, bình quân mỗi năm huyện mở từ 40 đến 45 lớp đào tạo nghề cho trên 3.000 lao động với nhiều ngành nghề khác nhau như nấu ăn, chăn nuôi, trồng trọt. Với 80 lao động sau khi đào tạo nghề đã có việc làm ổn định, phản ánh của phóng viên chương trình.
Với gia đình nhà tôi thì cũng là được đi học hỏi nên là về cũng áp dụng vào cái khoa học kỹ thuật của các và cũng được tham quan các mô hình trồng trọt cây ăn quả ở các nơi nên là về áp dụng vào gia đình thì tôi cảm thấy là cái hiệu quả kinh tế cũng đi lên và cái năng suất của cây trồng nó cũng đạt hiệu quả cao. Tận bây giờ là có khoảng 2 đến 300 cây ăn quả có múi. Ngày xưa thì với cái giống bưởi ngày xưa ấy thì là nó không có nước với chất lượng nó không cao nên là bán ra thị trường người ta không thích. Thế bây giờ từ ngày ấy giờ tôi áp dụng bằng khoa học kỹ thuật với những cái giống cây trồng mới như này thì là cái cây ăn quả là nó đạt hiệu quả cao lắm. Với lại ví dụ ngày xưa quả nó bé thôi, nó không to, nhưng mà bây giờ những cây bưởi da xanh là đạt đến 3 cân một quả, 2 cân rưỡi một quả, mà hiệu quả nó là ngày xưa thì bán theo quả nhưng bây giờ lại bán theo cân. Ví dụ như là nhiều thương lái họ đến họ mua đạt từ 12 đến 15 nghìn trên một cân thì là hiệu quả kinh tế nó cao gấp nhiều lần so với ngày xưa đấy.
Đó là chia sẻ của bà Lương Thị Hưng ở thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Bình sau khi được tham gia lớp đào tạo nghề trồng trọt cho lao động nông thôn ở xã. Niềm vui phấn khởi khi năng suất cây trồng được nâng lên của bà Hưng cũng là tâm sự của nhiều người dân xã Đại Đồng, huyện Bình khi được tham gia đào tạo nghề. Gia đình chị Lương Thị Nga cũng đã biết áp dụng các biện pháp khoa học mới và chăn nuôi gà sau khi được tham gia học nghề. Chị Lương Thị Nga, xã Đại Đồng, huyện Bình nói:
mỗi lứa mình nuôi 1.000 con một lứa, một năm mình nuôi được 2 lứa là 2.000 con. Hướng dẫn tôi lúc bé thì là cho nó ăn cám nhỏ, là cho nó ủ ấm cho nó vừa ấm. Lúc lớn thì cho nó ăn cám, rồi là cho ăn cám với ăn ngô. Lúc nó được 2 cân trở lên thì mình cho ăn nguyên ngô. Đến lúc xuất học đấy thì về cũng áp dụng vào cái đời sống của mình, nhà mình tốt hơn, con gà nó đảm bảo hơn.
Từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, những năm qua huyện Bình đã ban hành triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động, tiến hành điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xác định danh mục nghề cũng như nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và thị trường lao động. Anh Lương Kiều Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Đồng, huyện Bình cho biết.
Có rất nhiều những mô hình đã phát triển rồi nhưng người ta lại bỏ đi làm những việc khác nên là rất là đáng tiếc, mất một khoảng thời gian người ta đã quan tâm đến. Thì cái việc đào tạo nghề là một cái mấu chốt để giúp cho bà con nhân dân thay đổi cái tư duy về phát triển kinh tế. Từ cái manh nhúm trở thành cái phát triển theo kinh doanh, dịch vụ và thị trường hơn. Nó đảm bảo được cái năng suất cũng như đảm bảo được cái sản phẩm đưa ra thị trường để thu về cái lợi nhuận giúp cho bà con nhân dân cũng như nhân dân ổn định cái kinh tế. Hiện nay thì đối với xã Đại Đồng đã bao trùm hết các ngành nghề cơ bản giúp cho người dân có thể là thực hiện phát triển mô hình kinh tế tại nhà hoặc đi làm thuê ở các doanh nghiệp khác cũng đảm bảo.
Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình hiện còn dưới 4% và đào tạo nghề chính là một trong những giải pháp giúp huyện Yên Bình có được kết quả này, qua đó góp phần đưa huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới như mục tiêu đã đề ra.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, qua 3 năm triển khai phong trào Bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc, ngành y tế Yên Bái đã khẳng định được sự tận tâm trong y học không chỉ là việc cung cấp dịch vụ y tế mà còn là việc xây dựng mối quan hệ tin cậy và thấu hiểu giữa bác sĩ và bệnh nhân. Khi sự tận tâm gieo mầm hạnh phúc đã trở thành sứ mệnh quan trọng của mỗi cán bộ y bác sĩ ngành y tế. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự về những nỗ lực của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh để mang lại niềm tin, sự hài lòng cho người bệnh, góp phần tạo nên một xã hội khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
Bị viêm phế quản và đau dạ dày cấp tính, bà Cung Thị Kim Trung, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã khám và điều trị tại khoa nội C, bệnh viện đa khoa tỉnh được vài ngày. Đến nay, từ khâu tiếp đón đến quá trình nằm điều trị tại viện, bà Trung đều cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của đội ngũ y bác sĩ. Nhờ tăng cường hoạt động chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, quá trình khám, chẩn đoán và điều trị bệnh của bà Trung nhanh chóng và thuận lợi hơn. Sự tiện lợi này cùng với thái độ phục vụ tận tâm của đội ngũ y bác sĩ không chỉ giúp bệnh tật của bà Trung được chữa trị một cách hiệu quả mà còn mang lại cảm giác hài lòng và hạnh phúc. Bà Trung nói:
vào đây là được các bác sĩ điều dưỡng và chăm sóc như thế này, là bệnh tật nó thuyên giảm thì tôi thấy rất hạnh phúc và sẽ yên tâm. Nếu mà chúng tôi mà cứ được nhà nước điều trị như thế này thì rất là hạnh phúc.
Thực hiện phong trào bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn đặt y đức lên hàng đầu. Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thầy thuốc như mẹ hiền, thực hiện 12 điều y đức của ngành y tế và bộ quy tắc ứng xử của đơn vị. Cùng với nâng cao y đức, bệnh viện đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đơn vị tập trung trau dồi kiến thức khoa học và kỹ thuật, áp dụng những thành tựu y khoa hiện đại trong khám chữa bệnh. Hàng năm đơn vị đều cử cán bộ y tế đi đào tạo, tập huấn chuyên môn, tăng cường hợp tác với các bệnh viện trung ương và quốc tế, thực hiện các chương trình dự án nước ngoài, nhiều kỹ thuật tiên tiến được áp dụng nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc bệnh nhân. 11 tháng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám trên 145.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 35.000 lượt, khảo sát sự hài lòng của người bệnh đạt tỷ lệ 99%. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nói:
trong thời gian tới, thì bệnh viện tiếp tục tăng cường đào tạo các cán bộ về các chuyên môn và kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời là cũng sẽ tiếp tục nâng cao những kỹ năng nghề nghiệp cho các cán bộ, như là kỹ năng giao tiếp, như là nghệ thuật quy tắc ứng xử, để làm sao đấy các cán bộ có những kỹ năng chuyên nghiệp để phục vụ người bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến khám chữa bệnh tốt hơn. Ngoài công tác đào tạo về chuyên môn thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà quán triệt cán bộ viên chức nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến người bệnh khi người bệnh đến viện về đời sống, tinh thần, về điều trị, về chăm sóc và coi người bệnh như là những người thân của mình để phục vụ người bệnh nhanh nhất khi có thể để người bệnh nhanh chóng được trở về cộng đồng, sinh hoạt bình thường. Thì đấy là cái gọi là cái mục tiêu của chúng tôi.
Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên xác định yếu tố con người đóng vai trò then chốt. Do đó, việc tập trung và phát triển đội ngũ y bác sĩ cả về trình độ chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu. Trung tâm cũng chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực khoa học cho đội ngũ y bác sĩ thông qua chương trình Telehealth kết nối với các bệnh viện tuyến trung ương nhằm mục tiêu cập nhật kiến thức và kỹ năng mới nhất. Ngoài ra, trung tâm còn quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, giúp cải thiện điều kiện làm việc và dịch vụ khám chữa bệnh. Khi hồi sức cấp cứu kỹ thuật được bàn giao và đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã chăm sóc sức khỏe cho hơn 130.000 lượt bệnh nhân, trong đó có trên 6.000 lượt bệnh nhân nội trú. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Huy, trưởng khoa cấp cứu nhi Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết:
khoa cấp cứu nhi Trung tâm Y tế Trấn Yên cùng toàn bộ cán bộ trung tâm thực hiện là lấy bệnh nhân làm đầu, bệnh nhân khoa bệnh nhân như người ruột thịt của mình. Mỗi một mặt bệnh được chữa bệnh của cho bệnh nhân thế nào là niềm vui cho người bệnh và niềm vui cho thầy thuốc, đem lại cái hạnh phúc cho bản thân người bệnh và thân gia đình người bệnh. mỗi cán bộ y tế tại khoa và tại trung tâm thì đều phải nâng cao cái trách nhiệm của mình theo cái 12 điều y đức của Bác Hồ đã dạy của trong ngành y tế, và không ngừng nâng cao học hỏi vấn đề chuyên môn từ các đồng nghiệp của mình, trao dồi các kiến thức để có một cái kiến thức hiệu quả về y tế để làm tốt cho công tác điều trị trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Vào tháng 7 năm 2021, trong bối cảnh cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 đang diễn ra quyết liệt, ngành y tế Yên Bái đã phát động phong trào bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc. Phong trào được triển khai đã trở thành ngọn lửa, thúc đẩy tinh thần và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh, củng cố sự đoàn kết và nỗ lực không mệt mỏi trong việc gìn giữ vùng xanh Yên Bái trên bản đồ dịch tễ quốc gia. Phong trào cũng là sự khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc phục vụ nhân dân, là bức tranh sinh động về sự gắn kết giữa lực lượng y tế, hệ thống chính trị và nhân dân. Sau khi dịch bệnh qua đi, trở lại trạng thái hoạt động bình thường, các cán bộ y bác sĩ ngành y tế Yên Bái đã tiếp tục nâng cao chất lượng, trau dồi y đức, đổi mới phong cách phục vụ, đồng thời tăng tốc chuyển đổi số, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và an toàn. Nhờ đó, tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 1,5 triệu lượt người. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tăng cao. Các chương trình y tế được thực hiện hiệu quả, chăm sóc sức khỏe toàn diện và an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân. Bà Bàn Thị Mùi, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói: những năm gần đây, chúng tôi thấy cơ sở y tế ở địa phương đã có nhiều sự đổi thay, điều kiện khám chữa bệnh tốt hơn, nhanh hơn. Đến khám các bác sĩ cũng hay quan tâm hỏi thăm, chăm sóc, nên chúng tôi cũng yên tâm điều trị bệnh. Phong trào bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc được tiếp tục triển khai càng trở nên ý nghĩa hơn khi gắn liền với việc thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh với mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Sự tận tâm của mỗi cán bộ y bác sĩ toàn tỉnh đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho sự chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, qua đó đem lại niềm vui hạnh phúc cho mỗi bệnh nhân, hướng đến một cộng đồng mạnh khỏe, an toàn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.